Tôi xin thêm lời chào mừng anh cả Gong và anh cả Suarez vào tình anh em vô song của nhóm túc số 12 vị sứ đồ. Khi tháng trở, Chủ tịch Russell M. Nelson với tư cách là vị tiên tri của Chúa và Chủ tịch của Giáo hội các Thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô, chúng ta là một phần của một buổi họp long trọng do Thượng Đế quyết định. Long trọng bởi vì sự kiện trong giờ vừa qua đã được dự kiến trước trên thiên thượng, trước khi thế gian được tạo dựng. Chúa Giêsu Kitô là đấng điều khiển công việc của Ngài. Hôm nay, qua Chủ tịch Irene, đã giới thiệu vị tiên tri của Ngài, vị lãnh đạo đã được sức giàu cho chúng ta, con cái giao ước của Ngài, cho phép chúng ta công khai bày tỏ sự sẵn lòng của mình để tán trợ ông và tuân theo lời khuyên bảo của ông. Buổi họp được thiên thượng hướng dẫn và tôi muốn cho tất cả chúng ta biết rằng tất cả các anh chị em không có mặt ở đây thì thánh nên là lúc mà tôi đã cảm thấy là giống như các anh chị em sẽ cảm thấy, luôn luôn cảm thấy thánh linh tuyệt vời khi chúng ta và chúng ta đã cảm thấy thiên thượng đã dẫn dắt buổi họp này không chỉ ở trong trung tâm đại học này mà trên khắp thế giới, trong các giáo đường ở châu Á, châu Âu và Bắc Mỹ, và cũng như ở những nơi ở Thái Bình Dương và các hải đảo. Buổi họp này diễn ra ở bất cứ nơi đâu trên thế giới mà anh chị em có thể đang ở, thậm chí nếu anh chị em chỉ kết nối qua âm thanh của điện thoại thông minh của mình. Những cánh tay của chúng ta đã giơ lên không được vì đám chờ đếm, nhưng chắc chắn đã được thiên thượng ghi nhận, giống như giao ước của chúng ta với Thượng Đế và hành động của chúng ta được ghi vào trong sách sự sống. Sự lựa chọn vị tiên tri đã được chính Chúa thực hiện. Không có tranh cử, không có tranh luận, không có thái độ giả tạo để có được chức vụ, không có bất đồng, hoài nghi, lộn xộn hay xáo động. Tôi cũng xác nhận rằng quyền năng thiên thượng đã cùng với chúng tôi trong căn phòng trên lầu của đền thờ khi chúng tôi thành tâm đứng vòng quanh Chủ tịch Nelson và cảm thấy sự chấp thuận không thể phủ nhận được của Chúa dành cho ông. Việc lựa chọn Chủ tịch Nelson để phục vụ với tư cách là vị tiên tri của Thượng Đế đã được thực hiện cách đây rất lâu. Lời của Chúa cho Jeremy cũng áp dụng cho Chủ tịch Nelson. Trước khi ngươi sanh ra, ta đã biệt riêng ngươi, lập ngươi làm kẻ tiên tri cho các nước. Chỉ cách đây 3 năm, anh cả Nelson vào lúc 90 tuổi, đứng ở vị trí thứ tư trong cấp bậc thâm niên với 2 trong số 3 vị sứ đồ thâm niên trẻ tuổi hơn ông. Chúa đấng điều khiển sự sống và sự chết lựa chọn vị tiên tri của Ngài. Ở tuổi 93, Chủ tịch Nelson có sức khỏe tuyệt vời. Chúng ta hy vọng ông sẽ sống lâu với chúng ta thêm 1-2 thập niên. Nhưng chúng tôi đang cố gắng khuyên ông không nên đi trực tiếp nữa. Trong khi chúng ta tán trợ vị tiên tri với tư cách là người đã được Chúa sức giàu, chúng ta cần hiểu rõ rằng chúng ta chỉ thờ phượng Thượng Đế, Cha Thiên Thượng của chúng ta và vị nam tử của Ngài. Chính là qua sự trung gian của công lao và lòng thương xót của đấng cứu rỗi của chúng ta mà chúng ta có thể một lần nữa trở về nơi hiện diện của hai Ngài. Tuy nhiên, Chúa Giêsu dạy một lẽ thật quan trọng. Ai rước các ngươi, tức là rước ta. Ai rước ta, tức là rước đấng đã sai ta. Vai trò quan trọng nhất của vị tiên tri của Chúa là để giảng dạy chúng ta về đấng cứu rỗi và dẫn dắt chúng ta đến với Ngài. Có rất nhiều lý do để noi theo Chủ tịch Russell M. Nelson. Thậm chí những người trên thế giới cũng cho rằng ông tài giỏi. Như anh cả Stevenson giải thích, ông trở thành bác sĩ y khoa ở tuổi 22, một bác sĩ phẫu thuật tim đáng kính và là một người tiên phong nổi tiếng trong lĩnh vực phẫu thuật tim hở. Những người khác công nhận sự khôn ngoan và tài xét đoán của ông. 9 thập niên học hỏi về cuộc sống và cái chết, sống một cách vô vị kỷ, yêu mến và giảng dạy con cái của Thượng Đế ở mọi nẻo của địa cầu. và những kinh nghiệm chín chắn với 10 người con, 57 cháu và 118 chắc. Con số này thay đổi nhanh chóng. Một đứa chắc đã ra đời thứ tư vừa qua. Những người biết rõ ông sẽ nói về Chủ tịch Nelson đã đối phó với những khó khăn của cuộc đời với đức tin và lòng can đảm. Khi con gái 37 tuổi của ông Emily qua đời vì bệnh ung thư, bỏ lại một người chồng tận tụy và 5 đứa con nhỏ, tôi đã nghe ông nói, tôi là một người cha của nó, một bác sĩ y khoa và sứ đồ của Chúa Giêsu Kitô, nhưng tôi đã phải cúi đầu và thừa nhận, xin ý cha được nên, chớ không theo ý con. Mặc dù chúng ta không phục tất cả những đức tính xuất sắc này của ông, chúng ta nói theo Chủ tịch Nelson bởi vì Chúa Giêsu Kitô đã kêu gọi ông và bổ nhiệm ông là người lính canh đứng trên tháp của Ngài. Carcassonne là một thành phố từng thành đáng chú ý ở nước Pháp mà đã có từ thời Trung Cổ. Những cao tháp canh lên từ tường thành bảo vệ được xây lên để cho những người canh gác có thể đứng trên những tháp này cả ngày lẫn đêm, tập trung chú ý, canh chừng kẻ thù từ xa. Những người canh gác thấy kẻ thù đang tiến gần. Tiếng nói cảnh báo người ấy bảo vệ dân Carcassonne khỏi mối nguy hiểm, đe dọa mà họ không thể thấy được. Vì tiếng chi là một người canh gác trên tháp canh, bảo vệ chúng ta khỏi những mối nguy hiểm về phần thuộc linh mà chúng ta không thể thấy được. Chúa phán cùng Ezechiel, này, hỡi con người, ta đã lập ngươi làm kẻ canh giữ cho nhà Israel, nên hãy nghe lời từ miệng ta và thay ta răng bảo trước cho chúng nó. Chúng ta thường nói về sự cần thiết phải nói theo vị tiên tri, như ấy cân sắc nhắc gánh nặng mà Chúa đặt lên vị tiên tri của Ngài. Nếu ngươi không răng bảo để cho kẻ giữ xây bỏ đường lối xấu của nó và kẻ dự ấy sẽ chết trong sự gian ác của mình, thì ta sẽ đòi máu nó nơi tay ngươi. Chúng ta nhiệt tình tán trợ Chủ tịch Nelson như chúng ta đã nhiệt tình tán trợ Sphere hay Môi-se. Thượng Đế phán cùng Môi-se, vậy bây giờ hãy đi, ta sẽ cùng miệng ngươi và dạy ngươi những lời phải nói. Chúng ta lắng nghe về tiên tri của Chúa với đức tin rằng những lời của ông phát ra từ chính miệng Chúa. Đây có phải là đức tin mù quáng không? Không, không phải thế. Mọi chúng ta đều có một lời chứng thuộc linh về lẽ trung thực của sự phục hồi của phúc âm của Chúa Giêsu Kitô. Với muốn và sự lựa chọn của riêng mình, chúng ta đã giơ tay lên buổi sáng hôm nay tuyên bố mong muốn của mình để tán trợ vị tiên tri của Chúa qua sự tín nhiệm, đức tin cùng lời cầu nguyện của chúng ta. Chúng ta có đặc ân với tư cách là các thánh hữu ngày sau để nhận được lời chứng cá nhân rằng sự kêu gọi của Chủ tịch Nelson là từ Thượng Đế. Mặc dù vợ tôi, Kathy, đã quen biết riêng Chủ tịch Nelson gần hơn 3 thập kỷ và không hề có thắc mắc gì về trách nhiệm thiêng liêng của ông, nhưng vào lúc sự phong nhiệm của ông, bà bắt đầu đọc tất cả những bài nói chuyện trong Đại hội Trung ương mà ông đã đưa ra trong suốt 34 năm qua, cầu nguyện để có được sự tin thậm chí còn sâu sắc hơn về vai trò của ông. Tôi hứa với các anh chị em rằng lời chứng lớn lao này sẽ đến với các anh chị em khi anh chị em khiêm nhường và xứng đáng tìm kiếm nó. Tại sao chúng ta rất sẵn lòng tuân theo tiếng nói của vị tiên tri của mình? Đối với những người đang tận tụy tìm kiếm cuộc sống vĩnh cửu, tiếng nói của vị tiên tri mang đến sự an toàn phần thuộc linh trong những lúc hỗn loạn. Chúng ta sống trong một thế giới ồn ào với vô số ảnh hưởng khác nhau, mạng Internet, điện thoại thông minh và rất nhiều lựa chọn giải trí của chúng ta. Điều này xin sự chú ý của chúng ta và công kích ảnh hưởng của chúng lên chúng ta. Hy vọng chúng ta sẽ mua sản phẩm của họ và chấp nhận tiêu chuẩn của họ. Sự có sẵn dường như vô tận của thông tin và quan điểm nhắc chúng ta nhớ đến lời cảnh báo trong Thánh Thư về việc bị dây động, bị gió động và bị đánh bại bởi mưu trước dỗ dành của những người nằm chờ đợi để lừa gạt. Việc chúng tính nói theo vị tiên tri đòi hỏi chúng ta phải lắng nghe những người Ngài gửi đến. Việc nói theo vị tiên tri trong thế giới ồn ào náo nhiệt cũng giống như việc quấn trong tấm chăn mềm mại, ấm áp trong một ngày giá lạnh. Chúng ta sống trong một thế giới đầy lý do, tranh luận, bàn cãi, lý luận và giải thích. Việc hỏi lý do tại sao thì thật tích cực trong rất nhiều khía cạnh của cuộc sống của chúng ta, cho phép sức mạnh của trí tuệ chúng ta chỉ hướng cho nhiều sự lựa chọn và quyết định chúng ta gặp phải hàng ngày. Nhưng tiếng nói của Chúa thường đến mà không có lời giải thích. Từ lâu trước khi các học giả nghiên cứu tác động của sự không chung thủy lên vợ chồng và con cái, Chúa đã tuyên phán, ngươi chớ phạm tội tà dâm. Ngoài sự hiểu biết ra, chúng ta trân quý ân tứ Đức Thánh Linh. Tiếng nói của vị tiên tri, mặc dù được nói ra một cách tử tế, thường là một tiếng nói kêu gọi chúng ta hãy thay đổi, hối cải và trở về cùng Chúa. Khi cần phải sửa chỉnh, hãy đừng trì hoãn và hãy đừng sợ hãi khi tiếng nói cảnh báo của vị tiên tri là trái với những ý kiến phổ biến trong ngày. Những người không tin thích chế giễu, chỉ trích những lời của vị tiên tri ngay khi ông nói ra. Các anh chị em khiêm nhường đúng theo lời khuyên bảo của vị tiên tri của Chúa. Tôi hứa rằng anh chị em sẽ có thêm phước lành của sự an toàn và bình an. Đừng ngạc nhiên nếu đôi khi quan điểm cá nhân của anh chị em thoạt đầu không phù hợp với những lời giảng dạy của vị tiên tri của Chúa. Đây là những giây phút học hỏi, khiêm nhường, chúng ta cầu nguyện. Chúng ta tiến bước trong đức tin, tin cậy nơi Thượng Đế, biết rằng với thời gian chúng ta sẽ được làm sáng tỏ thêm về mặt thuộc linh từ Cha Thiên Thượng. Một vị tiên tri mô tả ân tứ vô song về đấng cứu rỗi như là ý muốn của Đức Chúa Con lọt vào trong ý muốn của Đức Chúa Cha. Việc hiến dâng ý muốn của chúng ta theo ý muốn của Thượng Đế là thực ra không phải là từ bỏ tất cả, mà là khởi đầu của một chiến thắng vẻ vang. Một số người sẽ cố gắng phân tích thái quá những lời của vị tiên tri, gặp khó khăn để xác định thế nào là tiếng nói tiên tri của ông và thế nào là quan điểm cá nhân. Vào năm 1982, 2 năm trước khi được kêu gọi với tư cách là vị thẩm quyền trung ương, anh Russell M. Nelson nói, tôi không bao giờ tự hỏi khi nào thì vị tiên tri nói như vị tiên tri và khi nào thì ông ấy không nói như vậy. Mối quan tâm của tôi luôn là làm thế nào tôi có thể giống như ông hơn. Ông nói thêm, phương châm của tôi là ngừng đặt dấu chấm hỏi ở cuối lời phát biểu của vị tiên tri và thay vào đó bằng dấu chấm than. Đây là cách một người khiêm nhường và đầy thuộc linh chọn để đặt ưu tiên trong cuộc sống của ông. Giờ đây, 36 năm sau, ông là vị tiên tri của Chúa. Trong cuộc sống riêng tư của tôi đã thấy rằng khi tôi hạ thành tâm học những lời của vị tiên tri của Thượng Đế và cẩn thận với lòng kiên nhẫn, làm cho ý muốn của tôi phù hợp một cách thuộc linh với những lời giảng dạy đời sôi giận của ông, thì đức tin của tôi nơi Chúa Giêsu Kitô luôn luôn gia tăng. Nếu chúng ta chọn để sang một bên lời khuyến bảo của ông và cho rằng mình biết nhiều hơn, thì đức tin của chúng ta sẽ bị tổn thương và quan điểm vinh cửu của chúng ta sẽ bị mơ hồ. Tôi hứa với các anh chị em rằng khi anh chị em tiếp tục quyết tâm nói theo vị tiên tri, thì đức tin của anh chị em nơi đấng cứu rỗi sẽ gia tăng. Đấng cứu rỗi phán, tất cả các tiên tri đều làm chứng về ta. Một vị tiên tri không đứng ở giữa anh chị em và đấng cứu rỗi. Thay vì thế, ông đứng ở bên cạnh anh chị em và chỉ về hướng đấng cứu rỗi. Trách nhiệm lớn nhất và món quà quý giá nhất của vị tiên tri dành cho chúng ta là lời chứng chắc chắn của ông, sự hiểu biết xác thực của ông rằng Chúa Giêsu là Đấng Kitô. Giống như Peter thời xưa, vị tiên tri của chúng ta tuyên bố Ngài là Đấng Kitô, con Đức Chúa Trời hằng sống. Và một ngày trong tương lai, khi nhìn lại cuộc sống trần thế của mình, chúng ta sẽ vui mừng hãnh diện rằng chúng ta đã bước đi trên thế giới vào thời điểm có một vị tiên tri tại thế. Vào ngày đó, tôi cầu nguyện rằng chúng ta sẽ nói, chúng ta lắng nghe ông, chúng ta tin tưởng ông, chúng ta học lời của ông với lòng kiên nhẫn và đức tin. Chúng ta cầu nguyện cho ông, chúng ta cùng hiệp một với ông, chúng ta có đủ khiêm nhường để nói theo ông. Chúng ta yêu mến ông. Tôi đây là lời chứng long trọng của tôi rằng Chúa Giêsu là Đấng Kitô, Đấng cứu rỗi và Đấng cứu chuộc của chúng ta, và rằng Chủ tịch Russell M. Nelson là vị tiên tri đã được sức giàu trên thế gian. Trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.